Hôm nay là ngày thứ nhì của đại hội. Quý vị nữ rất vui. Thấy nhiều cái áo lạ. Ban đầu nó cứ mua đó. Mới sách nặng. Nhưng mà mua một hồi rồi bây giờ không biết chơi làm sao. Cho nên tâm của người ai cũng thích kỳ sự kỳ lạ. Ai mà quên căn bản của chính mình. Căn bản thanh tịch của chính mình muốn mình có nấy khỏi tầm đi mua. Sáng tập tu thì tới ngày đó muốn gì có nấy. Nên nó quy hợp. Cho nên người tu vô vi phải ý thức cho nó đi chơi du hành tự thực sẽ biết. Tại sao? Nó thức tu mà tôi đâu có tham nhưng vẫn còn tham, tham mê. Mê nữa. Phải không? Rồi ham mơ và khổ. Nó vậy đó. Vẫn được mới vô liền. Nhiều chuyện lắm. Cái đó, một chút chiếu đó, mình tự cân nhắc, mình tự thấy. Cái tâm chưa mấy thanh tịnh. Nếu mình thật sự thanh tịnh, mình giữa chỗ đông loạn mà mình vẫn tịnh mới là thật sự là tịnh. Cho nên các bạn tới đây để học cái tịnh thân, thấy rõ mình hơn. Tôi nói hoàn cảnh là ông sư. Cho nên tại sao mà mấy ông tiên vật tu cao mà hút người ta không được, mà cái chợ mà chợ bán quần áo nó hút người bà chạy lòng vòng trong đó là ai ấy? Cho nên cái ý lực không có, không bị hút, có ý lực mạnh không nói vậy. Cho nên ráng tu ráng thiền luôn nên cái ý lực mạnh mẽ thì mình cũng có thiếu cái gì đâu mà lắng sanh. Nếu lăng xăng tạo động những cái gì thì những thanh tịnh để tu hay hơn. Tu tới mức nào cái gì cũng có. Hỏi chứ các bạn đi lên đến trên đó, ngồi lên tôi muốn uống ly nước trà hay gì thì tự nhiên nó bay tới, nó đâu cần phải mà nhờ ai đâu. Tại sao mà có tu mà được cái quyền năng như vậy? Thì mình làm chúng cho mình, nó mới có cái thành tựu. Vì càng bây giờ cố gắng tu rồi ta lớn tuổi chút, mình thấy là ông Tám nói tu thành tựu. Chính ông Tám hồi xưa muốn cái gì cũng không có, khó lắm. Rồi bây giờ muốn chút lần nó có rồi, nó chạy tới rồi. Ta về bên trên là muốn cái gì thì không có khả năng. Rồi bây giờ lấy cái gì chứng minh ở thế gian này. Bây giờ tôi nói cái áo tôi mỏng qua lạnh. Chẳng các bạn đi mua áo cho tôi. Nó cũng vậy đó thôi. Cũng cái luồng điển mà thôi. Luồng điển của tâm thức nhanh lắm. Cho mình liên lạc tới cái tần số đó. Những người tu vô vi là khai mở luồng điển tâm thức. Thì nó nhanh nhẹ lắm. Cái gì may mắn nó đến với mình. Và không có bị lôi cuốn bực ngoại cảnh tạo khổ nạn cho chính mình. Không hiểu. Mình thanh tịnh mình mới quán thông được. Quán thông mới nhiều tiếng và mộng rõ rệt. Cho nên chúng ta cũng đã học đạo là tạm. Chính thấy xác của chúng ta tạm rõ ràng. Chết rồi là không còn cái gì hết. Thấy rõ ràng rồi. Thì bây giờ chúng ta lại có cơ hội đi tu, mà tu trong thực chất, tu trong thực hành, không phải tu ở nói dốc. Cho nên chúng ta phải thực hành, có đụng chạm này khi cái nó hiểu. Đây rồi các bạn đi chuyến Hồng Kông này rồi về tu thiền mình thấy mình đi cái pháp này nó đúng hơn, siêu hơn. Chính mình đi đi nhưng mà về rồi mình thấy không có ăn chung gì, chơi vậy mà. Cái thiền là cái cứu cánh quan trọng cho sức khỏe và tâm linh. Rồi khai triển đến cái phòng hồn có thể đi được. Lúc đó mới thấy chiều sâu mà tôi đã từng giảng cho các bạn. Thấy rõ, càng ngày càng thấy rõ, càng tu càng thấy rõ. Nhiều người còn trầm trượt nghe những lời nói của tôi hay chống bán. Ông nói vậy chẳng phải vậy. Rồi nghĩ vậy, nghĩ vậy. Sự thật nó đi tới đúng như vậy. Khi đúng nào mới thấy. Cho nên chúng ta tu trong thực hành chứ không có ăn cắp lý thuyết của ai mà nói. Chỉ thực hành đi lên tới đầu chỉ mình tới đó. Loài người chỉ thiếu cái đó thôi. Cái kỹ thuật tự nhiên và học nhiên của các Phật đã bàn cho nó ở trong tâm. Trong lãnh vực tư tưởng sáng suốt của chính nó, nó không chịu dùng. nó chỉ thích hướng ngoại hướng bởi mắt mũi tai miệng mà động loạn đó thôi. Bây giờ chúng ta có cái pháp để đóng cái mắt mũi tai miệng và trở về với chân thức, chúng ta sẽ không còn bị đó. Cho nên hôm nay ngày thứ nhì các bạn cũng vui nhộn rồi, rồi đây còn đi nữa, còn vui nữa. À, khi mà chơi nhảy đầm thì nhảy đầm nữa chứ chinh nha. Chưa đi shopping, bây giờ shopping nó nhắc bài. Thôi các bạn tiếp tục chơi cho vui đi, rồi về ráng lo tu. Ở đời mình cũng biết, phải biết. Cho nên ông vui trên đường tới rồi, ông hỏi tao mày biết gì không? Nó không biết á, nó cho mày xuống thế gian mà mày không biết, tôi bắt lấy cục khăn cho mày mài cho trắng đi. Ông bắt mài than cho trắng, coi chừng ông vui trên đường, ông bắt mài than cho trắng. Thang mà không bắt mài cho trắng là biết tiền nào mới xong. Chúng phải biết và quán thông mới chỉ đời được. Chứ đời quý lắm, cái đời hay lắm. Từ những cảnh mình quán thông, những cảnh mình mới định, trong cái định mình mới xuất định. Không sao đâu. Các bạn đi chơi cho biết, rồi về phải thiền, đêm khuya phải thiền. Sáng sớm thiền, đêm khuya thiền, chúng ta làm việc ý nghĩa cho chính mình và cho tất cả tương lai. Thì thôi mời các bạn tiếp tục chương trình của các bạn, tôi có đôi lời lần thôi.
Mấy cái ông cúng quại nó ông khó hiểu. À, mấy cái ông thứ gì ông khó hiểu, ông ấy không nhờ tha lực, không nhờ thần lực, mà bây giờ thấy rõ ràng rồi ông chưa? Bây giờ ngồi thanh tịnh phần hồn, có ai mà cho anh ấm cúng ngày nay? Nói, bản thể. Rồi anh hỏi bản thể, anh làm sao anh có khả năng anh cung cấp cho cái phần hồn ấm cúng như vậy? Nó nói không, thiết hạt không vũ trụ chứ không phải tôi. Rồi hỏi cái càng không vũ trụ ai làm chủ đây? À, hào quang quá sanh muôn loài. Bây giờ mình biết, mình tu từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, tới giai đoạn đó rồi mình mới hỏi thêm được. Còn cái này chưa được mà nó muốn hỏi chốc chốc trên kia còn gì nữa, để làm gì? Để gây sự trở ngại và chậm tiến mình. Cho nên nhiều người hỏi đông hỏi tây, từ ngày về sau tôi từ tới tôi luyện hết, không có gọi coi, mất công có tu tu cũng thôi. Nó làm cái chuyện vừa không hiểu tình lý lên nó, rồi gây sự đau khổ cho mặt đời, hoang mang tư tưởng. Cái giai đoạn người ta chỉ cho mình đi từ giai đoạn một, học đạp xe đạp phải đạp bằng cách nào cho nó vững rồi đạp tới. Ta nói kỹ lắm rồi, không chỉ nghe. Rồi muốn lên đi lên, muốn đua với đua rơ mấy chục năm làm sao đua nổi. Kỳ cục quá. Cho nên trời đất phải đạp. Phải gặp nhiều cái cảnh khổ để cho tư tưởng tiên hoa. Tự nhiên dồn dập cho nó. Cảnh này thì cảnh kia, chúng ta sống ở đây chúng ta thấy đưa nhiều chuyện tới để giáo dục con người. Cho nên một cái khổ là một bài học mà các bạn phải ráng rồi học để thông cảm được cái bài học đó là cái khổ. Luôn luôn có bài học mà con người Việt Nam học nhiều bài học lắm. Khác hơn các nước khác. Cho nên sau này tiến bộ nhiều hơn về phần đạo đức. Giết chóc đủ thứ chúng ta thấy, sự đau khổ chúng ta thấy, đôi đẹp chúng ta thấy. Nhưng mà cái đó là cái giáo dục từ bên trên, đưa xuống để giáo dục. Mà loài người không tự giác thì đau khổ mãi, mà tự giác rồi. Cho nên ta đòi tu theo Phật, Phật là gì? Một nghĩ tự giác mà thôi. Ta tự giác rồi nó không có đòi hỏi, mà sau không đòi hỏi nó lại có. Vậy tại sao không đòi hỏi khi mà anh làm việc? Vì mọi người chứ anh không vì một cá nhân. Tôi làm mà tôi không có cầu lợi. Tôi cầm cái cây tôi không có ước rằng cái cây đó nó sẽ ra cái quả cho tôi ăn không. Tôi cầm cái thịt tốt cho người khác. Đó. Nguyên quần đang khao khát những người đó. Mà bây giờ mình tu rồi mình phải làm những hành động đó. Mình mới đạt được cái quả tốt ở tương lai. Bây giờ mình thấy mình xấu là tại vì khởi điểm của mình trước kia xấu. Ngày nay bây giờ mình thấy mình đâu còn. Bây giờ mình sửa cái câu đây thì mình sẽ dung bồi cái khởi điểm rất tốt, nhân tốt, quả tốt. Cái khởi điểm bây giờ, ngay tư tưởng hành động chúng ta. Khi người ta đối xử với mình xấu, mình sẽ đem tư tưởng lành, đối xử với họ. Không nên nghĩ gì sợ. Vì tôi nói các bạn tu về điển, mà các bạn nghĩ chuyện xấu cho người đó đau khổ quá. Không có cái gì liên lạc mau bằng điển. Nhưng mà điển bạn là lành, những người đó có xấu cách mấy nữa trở thành tốt. Cho họ mưu mượn, mưu vương, mưu xoay mặt. Nhưng mà cái tu thấy nó dễ, nghe nó tự do, ngồi đồng đẳng với nhau, nhưng mà cái bước đi nó phải vậy. Bởi vì cái người kia nó quá tâm tối, nhưng mà chỉ đường cho nó bước từ bước một để nó ra tới lấy ánh sáng, thì nó phải đi. Nó không đi, nó nói bây giờ ông phải gọi hết ánh sáng về cho tôi phải đi. Đâu có được, phải nó đi tới ánh sáng. Nó qua một kỳ tư luyện rồi, nó mới đạt tới sự sung sướng vui tươi. Cho nên người thế gian còn ôi còn không thấy. Tôi bày ra tu chữ này, chữ kia, chữ nọ, cũng bưu lập phù hộ không, rồi ngồi ra một chỗ. Cũng như kêu ông Phật cách đèn điên rọi cho tôi sướng. Cho tôi cũng biết làm sao tôi có cái đèn. Mà đèn lòng của tôi có sẵn nhiên liệu mà tôi không chịu. Cái hương đăng rõ ràng. À, tôi có đèn, có tim, có dầu. Bây giờ tôi chỉ mở nó lên chút, tôi có lửa đốt nó sáng. Là thanh điển như gì đó. Có chút xíu đó. Mà hỏi các bạn trở nên một cái đèn lòng sáng suốt, một cái hương đăng sáng suốt. Liện các bạn vô cái rừng tối tăm, hỏi cái rừng đó có hữu ích không? Chắc chắn là họ sẽ nhờ cái đèn đó nhiều lắm. Họ sẽ nhờ cái sáng suốt đó nhiều. Cái sáng suốt đã chiến thắng mọi lực cảnh. Tại sao chúng ta không cố gắng thắp cái hương đăng đó? Thấy không? Cái đó nó không có xúc phạm tới đời, nó không có hại ai hết. Chính nó sửa nó, và nó đem điều lành, và đem lại những tin lành cho xung quanh nó. Nó làm việc tâm tận tâm, giúp đỡ mọi người, thật sự, không có gian trá. Lòng thành của nó đem ra, thì cái đèn nó mới sáng. Còn cái tấm nó sâu làm sao nó có đèn sáng? Cho nên phải lập hạnh từ bi, giúp đỡ mọi người là giúp đỡ mình. Mọi người có vì mình hay giúp mọi người. Hỏi chứ họ đâu có vì tôi, sao không vì, cũng vì làm sao bạn có quần có áo bằng. Quần áo nó nhân quần đóng góp chứ. Không có khối óc ai sáng tạo được cái viên vải đẹp cho các bạn mấy áo bằng. Cho nên mình phải có cái tư tưởng thăng hoa tốt đẹp. Nó mới đi tới sáng suốt. Mà cái sáng suốt đó đem đi đâu cũng sử dụng được. Trong nhân quần từ thế gian thiên đàng chỗ nào cũng xài được. Một cái đó xài tất cả đi tới cái vô cực vô biên. Là tự đi rồi tiến tới đạt. Cái chút đó. Nhưng mà không chỉ là. Sau đó nhờ cầu xin không được, lỗi thời chậm tiến, không nên xài cái đó, phải tu để được. Mình có một khối óc rõ ràng, có thể đặt những câu hỏi hóc búa đối với người ta, tại sao mình không đặt những câu hỏi hóc búa với mình để sửa tiến qua bên trong mình. Sự sai lầm của mình không chịu sửa. Phải thành tâm tu luyện và thành thật với mình, với ngũ tạng, với tiên gian, tìm hiểu sự sai nó mới được. Nó mới, chúng ta dẫm trong khổ mới giải được cái khổ. Thì cứ sợ động chạm nó rồi, nó hư, không phải hư, bước vô nó đâu có hư. Bởi chủ nhân ông luôn luôn sáng suốt. Sẽ tiến giải nó, đem cái sáng suốt. Thì tự nhiên nó tiêu. Mà nó mở được rồi thì xung quanh nó cũng sẽ đồng mở. Bởi vì cái liên can của nó tôi đã cắt nghĩa như thế này. Từ hào quang sáng suốt xuống thế gian. Chứ không phải bị nhiêu đó đâu. Các bạn tưởng các bạn eo hẹp, các bạn lầm, chậm tiến. Mà tu đạo giờ họ không chịu mở cái đó cho các bạn nữa. Họ đó kêu một cái bí truyền nguyện bí gì đó họ giấu. Cho họ đạt tới không bỏ. Nhưng mà tôi hỏi những câu hỏi đó để cho các bạn tự về ý thức. Rồi các bạn thấy không, các bạn không có lẻ loi. Và các bạn đã và đang làm gì? Phẩm sự cao cả cho muôn loài. Các bạn không còn bị theo cạnh nữa. Không còn bị lẻ loi, không còn bị cô độc nữa. Thì lúc đó các bạn đã cực thanh, cực tịnh rồi. Nói chung, ở nơi nào các bạn cũng là gì? Nơi nào các bạn cũng hiểu trong cái chân lý. Cái gì cũng là chân lý. Không có cái gì, không có sản xuất. Tôi đã đến đánh cát, nhưng mà nấu ra bây giờ họ cũng làm cái ly trong. Cái nào nó cũng có sản xuất. Chứ đừng chê cái đó. Và ủng hộ cái kia. Rốt cuộc là hư tùm lum. Không có tiến được. Tất cả đều tốt. Vạn linh sẽ đậm tiền. Cái vũ trụ đã cho chúng ta thấy ánh sáng rọi xuống cho muôn loài. Để muôn loài biết sự ánh sáng, mà phóng sân sang của mình thừa tiếp ánh sáng bên trên. Chứ bên trên nó đâu có eo hẹp, nó đâu có giúp đám này mà bỏ nắng kia. Thấy không? Cho nên chúng ta phải có cái tư tưởng lớn rộng đại giác vậy. chúng ta mới thấy có bình tâm tu luyện. Cho hồi nào chữ nghĩa học hai chữ bình tâm cách nghĩa thao thao bất tuyệt được, nhưng mà chưa thấy sự bình tâm của mình thì tạo ra cái khổ, khổ đó là cái gì?
Khởi đầu cho đến bây giờ thì con nghe ông Tám dạy là nên tu đến một lý luận nữa. Mấy lý luận là nói bên đi bên lại nhưng mà dự dẫn là không tốt. Thì theo con nghe cho đến bây giờ thì con thấy các bạn ở đây cũng mở biết được. Cũng nhờ một phần là nhờ tu, nhưng mà cũng phần là nhờ ông Tám lý luận mới sáng được. Thì thử ra đó, theo con nghĩ, con đường mà cứu khổ nó có nhiều cái phương cách, nhiều khi như mình đánh rõ mình phải phối hợp lựa tha đến để mà mình đánh. Đức Phật dạy cũng vậy, muốn cứu khổ nhiều khi á phải thọ dụng mà để mà cứu khổ. Chẳng hạn như khi đói thì phải ăn, khi bệnh thì phải uống thuốc, khi lạnh thì phải mặc áo, khi muốn đánh mũi mồng thì phải tuân theo mùa mà ngủ. Cái đó gọi là thọ dụng để mà cứu khổ. Nhiều khi đánh nó cứu khổ, ví dụ như tập con chó dữ hay là tập con ngựa dữ thì chạy ra xa. Chứ nếu mà đứng chỗ đó nó cắn thì điều khổ tâm lắm, thành gọi là cắn lấy mà để mà thoát khổ. Và nó có nhiều cái pháp mà để mà cứu khổ, chẳng hạn như nhờ cái thanh điển của ông Tám để mà cứu khổ, thì đó cũng là một cái pháp thanh cảm để thanh điển để mà cứu khổ. Thì xin ông Tám chỉ rõ cho các bạn ở đây, theo con nghĩ tôi chỉ phải biết được, chứ không phải mà nghe ông Tám nói rằng đừng có lý luận, cứ tu đi rồi nhắm mắt nhiều khi trước cái khổ đau mà không dám lý luận thì cũng khổ tâm cũng tội cái sự liên quan này lắm.
Thành ra anh nói cũng đúng, nhưng mà cái lý luận nó có nhiều cách lý luận, có nhiều người biết được người khác nhưng mà bất nói được người khác nặng được thường là tai hại cho những người cái đó không phải là cứu khổ an vui. Nha, cái đó là tự phá hoại lên tinh thần của cá nhân đó mà thôi. Cho nên vì từ bi đã nhắc cho họ thấy rằng muốn lý luận, phải lý luận về sáng suốt, cỡ mở dẫn tiến, như anh nói ra là được. Thế chưa? Còn lý luận bóp méo và tự đè mình. Thì sáng suốt mình đã có, mình tiến hành được. Tôi hiểu đây là bánh cúc, nhưng mà tôi vẫn không phải bánh cúc. Cho nên đây là tâm phật. Đó, đó nói cũng được, không phải không được. Mình nói với người rất cao, còn người trình độ thấp họ nghe, học tập làm, bực tức. Mà đối với người cao thì lúc người ta hiểu, đó là đánh phân. Nếu không có phân làm sao có cái bông phát triển. Bên trên người ta hiểu, bên trên bất cứ bất cứ cái gì cũng là người ta cho là cũng là đúng. Nhưng mà trình độ thấp không được, thì chính mình đang thấp thì tạo ra trình thấp và bất minh. À, chuyện như bất minh. À, nói chuyện cũng lý luận về việc, nhưng mà lý luận bất minh thì tai hại lắm. À, còn cái lý luận là siêu, là cứu khổ, tan vui, thì nó là tốt chứ. À, tôi nói về lý luận của những người, trong cái thống như vậy. Họ làm sai lầm, mọi sự việc là xảy ra tai hại với chính họ. Vì đó, thì tôi biết, cần thấy và cần nhắc nhủ những phần đó để họ ý thức rõ hơn và họ dễ tiến hơn trong chương trình tiến hóa của họ. Cho nên nhiều người nói à, chúng tôi sẽ phát này. Hay, ông nói hay, nhưng mà tôi cho pháp đó là pháp ngu. À, pháp đó là cái pháp như vậy, biến của người ngồi. Tôi chỉ chấp nhận, ông trai ông Phật là đồ quả của tôi không cần biết. Mấy cái thằng đó là mấy thằng ngốc. Tôi đây là tôi làm được tôi chính cho anh là tôi không. Nó có lý luận nó nói như vậy đó. Anh thấy không? Thì tự nó chẳng đứng tất cả những cái gì đâu. Nó bị sống trong eo hẹp là khôn. Trong cái hòa với tất cả và hợp nơi tất cả để chiến qua, để sang sức hơn. Anh thấy không? Còn gì vẫn được. Cái đó là cái tham sản. Nhưng mà có một giờ cũng tôi hiểu được cái đó, tôi cũng nên cho người ta thấy rõ hơn để họ tự chết với họ và nên sử dụng cái sẵn có của họ
để tiến hóa thay vì dùng tinh thần đó. Có bao nhiêu không? Khi lý luận mà lý luận anh nói ba hàng bạc rồi lý luận cao siêu, cái đó là phi lý thôi. Cái đó dẫn đến. Còn những gì cái lý luận thấy nó đem sự khổ cho nó không? Thì quan trọng. Bây giờ ở Việt Nam anh già nói về Phật, về tiên, về tu, về tịnh, họ nói nó khóc. Cái mà anh đào đất, anh bỏ lúa là anh trồng ở đây luôn, cái đó nên như được. Nếu chứ không có xa. Nếu như nói về Phật, về tiên, nếu không có như thế đây là nhà nó thành tờ tử luôn rồi. Anh thấy không? Cái đó tội không? Chính luận đó, nó không có giúp đỡ họ có gì. Nhưng mà, rốt cuộc, tự hành Phật, nó phạm tội. Ý dụng sai là mình không chịu hòa với tất cả và học nơi tất cả. Nếu mình hòa với tất cả và học nơi tất cả thì càng lý dụng thì càng tiến bộ. Mình đặt tay tôi như thế này thôi. Mình bóp nó thì đặt tôi như thế này thôi. Nghe hết thôi. Không được. Cái đó tội hả? Họ tự do thì có thể. Còn mình chịu hòa với tất cả mà học nên tất cả thì cứ bị lý luận cảnh những cái cứng độ hai cái đường ấy cũng mà chúng thì cái con đi đây thực hiện rồi thì cái lý luận của con đi khác lý luận của con đi công việc thanh tịnh của bạn đạo là đang ngồi như anh đặt lý luận nó ra việc còn cái lý luận kia nó không có tu không có hành cái pháp này vừa tự nó nhúng ra được thì cái đạo đó là cái đạo
nếu không dựa trên chân lý, không dựa trên cái tình thương của Thánh Ca Lành thì lý luận nào cũng là sai. Trước khi lần tám đến đây, con có bàn luận với lại bác sư một số anh em về một cái bài học mà cha ở trên trời đã cho chúng ta thấy hôm tuần vừa rồi là cái vụ mà đối thoại giữa bác Phát và các vô lần tám và các bạn ở đây thì khi mà con lý luận khi trở về sau khi thiền định rồi con mới thấy là nó là một cái bài học nhí nhác của cha trên trời cho xuống ở chỗ là sao là bởi vì kiến bát giác là thiện tri thức của chúng ta ông tám khai mặt ngọc hoàng thượng đế để mà dạy cái thanh tịnh của các bạn ông tám khai ngọc hoàng thượng đế để mà dạy cái bố thí ba la mật này nhưng mà chúng ta học thanh tịnh chúng ta học bố thí đến khi mà cái thượng đến những cái lời nói mà đi tai biết ốc, những cái lời nói mà nó của thế tự này, những lời nói đeo cái chính trị vô cái đạo đức này. Vậy thì trong đồ phút đó chúng ta có thanh tịnh rồi không? Thì chính vì Bác Pháp là đem cái thượng, đem cái thế tự vô cái đạo đức. Nhưng mà Bác Pháp chính là thiện tri thức của chúng ta. Chính vì có cái hoàn cảnh đó mà chúng ta mới thấy rằng cái tâm thanh tịnh chúng ta thể hiện được như thế. Nếu mà khi con nghe sau khi nghe cái lời nói mà linh tai nước ốc như vậy, chúng ta khởi ra cái tâm trường này, thì chúng ta chưa học được cái thanh của thượng đế. Chúng ta phải nghe sau khi nghe cái lời nói đó rồi, chúng ta bỏ ra một cái lòng bố thí thêm một cái thanh điển gì mà từ đó giờ tu tập lên tám được để mà ước nguyện rằng cái lý luận đó nó trở về với cái thanh. Thì khi mà chúng ta lý luận như vậy, dựa trên cái chân lý, dựa trên cái căn bản như vậy, thì theo con thấy cái lý luận đó là đúng. Và tất cả mọi vật trên cái đời này dù thanh hay là dù tượng dù ô uế ai đến cả địa ngục ai tình hay là con ma mà thiên ma ba tầng cũng là thượng đế tất cả đều là thượng đế
đúng không nhỉ nên chúng ta cần những cái câu hỏi những chuyện hấp lúa đó để nhớ những người tu chuyên gì rồi đem ra bàn luận và để đánh tan mọi sự kiện kia trong nội tâm. Còn đối với người phàm không biết tu tịnh, không có ý niệm về đạo Phật, lập sai làm sai, cái đó rất tội nghiệp cho. Nhưng không, nhưng mà họ phải đi chương trình, cũng như anh nói rằng rất chậm nó làm được. Nhưng mình người tu trong không tịnh thì cần phải nhắc nhở họ nào để cho họ thấy rằng khi lý luận đó không có lợi. Họ phải hướng dẫn cho nghe nói hứa là chân lý. Có nhiều người không hiểu chân lý là gì cũng khó hứa. Thấy chưa? Cho nên phải được cơ hội nhắc lúc nào thì nhắc kiểu không. Nhưng mà biết là có ai đấy không có thể phát triển để đạt tới sự sống chết sẵn có của mình. Và cái này mình nói về tâm tư vô vi, người thực hiện một nhân viên cần và tư tưởng để tự giải tự chứng trong tinh thần. Để đạt, bởi vì mình đã thực hành này thì cũng còn cần biết được nhiều, nhưng mà mình lại mở ra những cái siêu phạm, những cái âm tin siêu phạm, không có lý dụng như là phản cảnh nữa, khác hẳn được. Để mình thực hiện công phu đó, rồi nó sẽ mở tâm, mở trí cho nó thân tịnh lần nữa. Còn nó rất lâu khác và sự tin chết của nó. Để mà thân người có thực hành thế này.
Tức là người tu hành chân chính không bao giờ được phép phê bình mà tôn giáo, vì mọi đạo giáo đều tốt cả. Tại sao trong tài liệu số 7 tôi cần đạo? Thực tế lại nói là Phật giáo sẽ suy nghĩ và tôn công giáo trong cuối thế kỷ này sẽ suy vong luôn. Nhưng mà có phải là phê bình các tôn giáo khác hay không?
Không. Tầm đạo số 7 không có phê bình. Nhưng mà nói là hành giả không biết là Phật. Trong cái tôn giáo là xấu nhé. Nhưng mà chỉ hành giả thôi, ai cũng hành giả. Người nào rốt cuộc đâu có xấu. Mà tại tánh của người mà thôi. Đem cái phàm ngã lên đè cái chân ngã của mình thì làm cho mình tối tâm thân hạ. Cho nên mọi người bình tĩnh ngồi và chuyển chi. Như lúc mình trẻ thơ, mọi người cũng như mình cũng như mọi người có xảy ra những gì đó. Cái bức xíu đó cũng là đạo rồi. Nhưng mà kiềm chế không nổi thì thân tự ngay.
Thưa ông Tám, hiện nay tâm tư có nhiều xáo trộn từ thể xác đến tâm hồn. Con cũng muốn tu học đạo. Trước đây, con cũng có tự hứa tu theo Phật giáo nguyên thủy một năm để trả hiếu cho mẹ. Nhưng nay tu theo đạo thiền của ông Tám, như vậy có được không? Có đi khác với lời hứa không?
Đi thiền của ông Tám sẽ được lưu thân trở về nguyên lý ánh sáng. Nếu báo hiếu sự ánh sáng mới bao nhiêu nổi, quân bình mới bao nhiêu nổi. Cho nên tôi tu sẽ có tiếng ghi danh để tôi bao nhiêu, cái đó là xạo vô đúng. Tu mới thực hành, thì đứng đắn. Vì nguyên lai bổng tánh của mình là Phật, thanh nhẹ. Ép sắc thì nấu nướng hết rồi, rồi nó còn cái mùi vị nơi chứ có gì hết, rồi nó trở về với ánh sáng, chứ không có đi đâu hết. Quý vị biết thì nguyên lai bổng tánh của con người ở mặt đất là ánh sáng. Không có nên tự chê quý vị và quên đi thanh nhẹ. Trở về với thanh nhẹ rồi, quý vị mới thấy như là bổn tánh quân bình không mê không chấp. Mới là hạnh Bồ Tát.
Con có một câu hỏi xin nhờ thầy giải đáp dùm. Là trước khi có biết về phương pháp vô vi, con đã có tập qua khí công. Con không biết là mình có thể giữ hai phương pháp cùng một lúc tập vận thiền được không? Con xin nói sơ qua về các vận thiền khí công gồm có hai phần. Phần thứ nhất là thiền. Hít hơi vô, đưa luồng khí xuống đơn điền, giữ lại một phút rồi tiếp tục đưa thật nhẹ xuống việc hồi âm. Tới trường cường, tiếp tục đi lên, dọc theo xương sống bọc vòng qua đỉnh đầu, đi trở xuống lại đơn điền rồi thở ra từ từ. Và thứ hai là có thêm 10 các tập cử động tay chân để đưa luồng khí tự động đả thông các tế bào trong cơ thể, xin thầy dạy.
Cho nên tu cái nào một cái không, nếu làm hai cái thì nó lộn xộn, cái thần kinh không có yên. Cho nên khí công là làm cho người nó mạnh, nhưng nó không có tốt bằng vô vi là đi mục đích trở về về môn nhân châu sáng suốt, cái phần đặc khác. Không có chấp chuyện đó, còn cái kia chấp trong cái thể tạng nhiều hơn. Hạ chán, nhưng mà muốn tu cái nào, muốn làm cái nào thì làm một cái mà không có làm lộn xộn. Làm lộn xộn cái thần kinh nó lộn xộn. Có óc mình và tất cả thần kinh bộ ruột Phật tử rồi đại chỉ cho nói ý chân mình tổ chức tinh vi. Một khi mình vừa đổi ý một chút là tất cả nó đổi ý hơn. Cho nên phải hiểu tu cái nào một cái nó không nên hai ba đạo rồi lộn xộn không được.
Sao mà mỗi lần khi xuất hồn hoặc xuất vía ra, sao cứ thấy bay mà không có thấy đi, hoặc là đi bộ hoặc là chạy, thấy bay?
Mình nằm thấy hay ngồi thấy?
À, nằm.
Nằm thấy, trong bay trong bản thể này đó. Không có kiểu thiên địa không à?
Cái tay hệ bay là tức là
trong bản thể.
Ở trong bản thể.
Đã đi ra rõ ràng.
Thế thầy, như những thằng thần như ma quỷ họ biết bay không ạ? Hay họ đi về chạy thôi, họ có biết bay không?
Không biết bay.
Không biết bay.
Ở trong cái xương tủy của mình có cái tinh, tinh quá khứ. Tinh lý đó. Nhưng mà cái tinh này nó liên hệ cả càng không, cái tinh khoa học nó tìm. Tinh nó chỉ biết thì không gặp thôi. Một cái chiều sâu của cái điểm hợp tác vào cái tinh nó không được biết. Cái đó, nó là cái chánh. Mà cái đó mà mình dùng cái ý, bây giờ tối nay anh sắp thiền, và anh nghĩ về vấn đề tình dục nha. Lúc anh thiền luôn. Anh thiền rồi, thường thường nghe anh thiền một tiếng, hai tiếng mà anh nghĩ về vấn đề tình dục là tối nay là nó không có chuyện gì rồi. Nó cứ bận rộn. Cái đó là cái quan trọng ở trên mà nó chỉ định hạ lệnh đi xuống nữa thì đi xuống rồi. Cho nên cái tinh khí thần có thể tiêu hao trong tình dục. Vì sao nó phải quả hoại, hế hoại và đào ấp cho linh mật. Thì trước cái thiền đều thì tôi phải cảm nhận. Mà từng ngày tôi vừa tình dục được tiêu hao. Tinh khí thần mình nó hạ xuống thế đó là tiêu hao. Ngay cơ thể mình thấy đàn ông cũng như đàn bà một thứ, mình có nhận ra. Thì hai bên cái trung hòa trong cái giờ phút Phật đi tới vô trung hòa thì cảm sự sung sướng, cảm thích hai bên một thứ. Nó dồn về đó, là nó cái thức ở trên đầu nó, đàn ông đàn bà cũng mệt. Rốt cuộc là thấy là ăn năn mệt. Tình khi thằng nó khác. Mà nó trụ nó thấy nó chi. Thì từ đó người ta mới kiểm chứng phạm rồi, tái phạm, thức tâm và trụ trì và giữ lại trụ đảnh tu là nó trở về cái gan rồi, từ cái gan nó mở, khi mà mình sơ hồn hết ồ rồi nó đã mở cái gan rồi. Rồi nó mới trở lại cái tim nó là tình cảm, cái gì cảm động chút thì mình thấy nó rơi về rồi. Từ cái tim đi lên cái trụ đảnh, lúc đó nó mới thiền định, lúc đó mới sức mạnh. Và nó thấy nó là tinh khí thần không đủ để đáp ứng với thiên thông ở bên trên. Thì sự tiến hóa nó cần tinh khí thần cũng như chiếc xe để đi lại. Mỗi đêm trong giờ thiền nó thiếu, không có đi được xa. Lấy cái gì chúng mình thiếu khi anh ngồi thiền. Lúc anh nhẹ là anh ngồi thấy thơ thơ. Anh nghĩ không có ở trong nhà. Nhẹ được, sung sướng được. Và một chặt nó thấy nó nặng. Nó trở lại nặng. Nặng rồi mở mắt thấy nó ở trong nhà. Nó bực bội nó không chịu. Cái ý nó không chịu tại sao trở lại đây. Tôi thấy nhẹ, tôi nhẹ hơn bây giờ mà tại sao bây giờ nặng hơn. Là đi tới đó tôi hết lực lượng. Tôi mới hồi trở lại nặng. Tại sao? Rồi qua đêm sau tôi mới ngồi thiền, nó nhẹ, nó rút lên, nó định lên được. Mà tôi cố gắng được cái giữ vậy nó đi lên luôn. Mà tôi lại thấy rằng tôi nhẹ, tôi khỏe, tôi đi cho tiêu hao một cái. Cho nên, bước tới một bước, lùi ba bước. Tình chi thành là ba bước, một, hai, ba. Anh có đi được. Rồi nó đòi hỏi tình nhiệt nhiều lắm. Nó mà nói sự thật. Giữa đàn ông đàn bà cũng vậy. Để giữ lấy cái tinh khí thần này để sống. Để sống trong cái ý nghĩa. Con người làm thế nào. Để cứu mình và cứu người. Thì trong cái ý thức đó nó mới nuôi dưỡng được cái tinh thần. Và bồi bổ tiếp tục bồi bổ cái tinh khí thần để đi ra. Và nó thấy nó sung túc hơn. Nếu nó giữ được qua. Vượt được hai cõi này mà tự đánh rồi. Nó thấy nó sung túc. Lúc nào cũng sung túc. không có đòi hỏi phức tạp và không có phiền hà cho người khác. Nếu bây giờ phải hành mới có mới chuyển chứng được, chứ không hành mà ngồi nói lý luận làm sao mà chuyển chứng thể thực hành. Ở trong thực hành bây giờ các anh cũng thấy hết rồi. Và bây giờ mình ăn biết bao nhiêu cái miệng mình chật, ăn biết bao nhiêu đồ trong này nó mới tạo ra một giọt tinh. Là trong lúc mình tiêu hao như nhiều, là nó con người nó suy sụp. Nó mong dạ, suy sụp. Cái tinh đủ mà phải có chỗ chứa. Cái người hành đạo tinh đủ thì đã chứa được cái áp. Nước biến hận luôn luôn ngọt, không có bị lạc. Tôi đâu có nghĩ gì tình nguyện đâu. Họ thấy sung sướng hay cảm nước miếng ngọt. Họ thấy những cái mùi hương thơm nó trong lỗ mũi họ cứ phát khói ra. Đầu óc họ cứ nhẹ nhàng. Họ có thấy cái chuyện hồi xuân gì. Luôn luôn thôi có cái mùi trầm hương trước mặt họ. Cho nên nhiều khi các anh chuyện này thấy mát. Là bắt đầu mát cái thân. Rồi sau này nó bước ra ngoài thanh thoảng rồi nó có cái mùi hương đó. Mùi hương nó đã không có. Cho nên vừa mặt người tu có thiền và lo tu thiền cái mặt nó thanh hết. Nó nhẹ nhàng. Nó có bận rồi. Vì nó ở cảnh giới khác. Nó trụ tinh. Và cái tinh nó đã và đang làm việc. Xuất nhập rõ ràng đang làm, đang liên hệ đó. Nó mới thanh hóa. Đừng ta quý, đã giữ cái đó. Đừng ta quên cái kia. Cái tình dục thế gian là tiêu hao chỉ có xài à. Đàn ông cũng xài, đàn bà cũng xài rồi ngồi đó mà. Tự kiếm đồ bổ, kiếm thuốc uống, ăn hoài, ăn vô bao nhiêu kilo mới được thuốc rồi cũng xài. Cái chuyện tiêu hao. Còn nó trụ rồi, cái khối óc nó là không ngưng, bình tĩnh. Để anh nói tại sao mấy người tiêu cao thì chậm thôi. Vì hết tập trung rồi. Họ có cái chỗ xài nó ngắn gọn. Họ dùng cái câu văn cũng ngắn gọn. Thay vì kéo dài, kéo dài. Nói nhiều chữ mới có một cái ý nghĩa thôi. Người ta một câu là nó bao hàm tất cả ý nghĩa. Thì chứng minh cái tinh người ta trụ rồi. Cái thức họ không nhận được. Cho nên những người tu khá rồi đó chết rồi phải đốt nhưng có cái xá lợi. Tinh hết trụ.
Cái tinh
hết trụ thì cái con đường đi lo là cái đường đi cũng lắp lắp. Cái tinh khí, cái tinh là có khí. Cái khí nó hòa hợp cái thanh khí điểm của tạng con như vậy. Nó mới trụ hình đó. Thì bây giờ cái thể xác của mình cũng là trụ hình nha. Để chứng minh về vật chất. Mắt mũi tai nhìn. Thấy tần số của người thấy người như vậy. Mà tần số con thú thấy con người khác. Mở mắt mà nó thấy người khác. Như chuột thấy người khác. Như chó thấy người khác. Nó có cái tôi sợ. Nè. Còn giữa con người thấy con người. Một con người tu. Giữa những người tu thấy. Người phạm thấy người tu. Người tu thấy người phạm thân. Đã có tình độ không? Không có tình số hết à. Tình đâu có phải cục. Cơm mới là sanh tình. Nó mạnh nhưng mà nó tình dục hỗn loạn. Chứ mấy người đó nó mập gì nó yếu. Mà ăn thịt thì nó yếu. Còn mấy người ăn cơm gạo ở đập ruộng. Nó cũng thật sự mập. Ăn mì mấy chén cơm, chút mắm thôi. Mấy người nó mạnh. Mà để mì mấy đứa con không, ổng mạnh á. Tinh hướng này đủ á. Cơm nó tạo chất tinh, cơm nó dưỡng sinh con người. Anh ăn thịt không, người ăn nó mập á. Người mập mà muốn ốm thì cứ ăn thịt không, đừng ăn cơm. Ăn cơm là mập. Và ăn thịt cũng ốm. Nó ăn thịt nướng rồi nó không có mập đâu. Muốn ốm thì ăn thịt bò nướng không, nó không. Được nhiều ăn con. ăn cơm nữa là mà vậy. Cho nên thế giới đã phát giác mấy bà nhà giàu không thể làm ăn cơm. Ăn cơm nó mắc eo, mặt. Ăn cơm là bổ. Chắc cơm là bổ như. Nó mạnh lắm mà. Mà hộp gạo trong đó đầy đủ hết rồi.
Thưa thầy, con có cái ý tưởng này không biết có đúng không? Thì khi mà tinh khí thần của mình trụ rồi đó, thì mới tạo được tính thai và xuất thần xuất hồn đi học đạo ở cõi trời. Thì khi mà xuất hồn xuất thần như vậy là mình đã đạt được cái trạng thái nhân bất tinh hồn rồi mới xuất được phải không thưa thầy?
Mà nếu mà những người có trường hợp nào mà những người mới cái tu chưa có nhân đốc tinh thông rồi chưa tinh thiên khí thần chưa có trụ thì họ đâu có xuất hồn được, theo tôi nghĩ như vậy thì điều đó đúng.
Vì cái tu á nói nó vô cùng, người ta có căn cơ người ta tu được, mà bây giờ tinh khí thần có họ trụ nhưng mà họ chỉ quay quần xuống thế gian và họ không biết hướng được. Chỉ cái pháp cho họ hướng thượng, nháy con mắt là họ cũng có thể như vậy. Cho nên cái người ta đã tu được kiếp cho nên là tự. Nên mọi người đều khác nhau hết nè. Có người họ ôm nhôm, thấy là như che, nhưng mà đêm nào họ cũng đi lên trời. À, bởi vì nó trụ ở đâu, nó trụ ở nơi vườn. Mắt thằng nó có thấy. Nếu ông xin lè, nó xin lè, nó làm sao có tin biết sao. Nhưng mà ông trụ nơi vườn này.
Còn tiền kiếp.
Ừ, từ tiền kiếp, từ đó ông xuất ra đi.
Còn nếu mà nó bình thường như vậy là phải khổ công.
Có vợ, có con, thao tiến, phải lập lại trật tự lâu.
Lâu, cũng như lâu quá. Còn thì không, chưa có nản chí, không có nản chí.
Tiêu hao dữ lắm. Cho nên mình nói, tôi tu hoài thì là tôi mới tiến. Mình tiến mà mình không hay. Mình bị phạt mà mình cũng không biết nữa. Có nhiều chuyện mình bị phạt mình không biết nữa. Phạt chỗ nào nó hiểu không? Không mới lớn lên rồi lấy vợ để em con. Như vậy đó. Đó là dính rồi đó. Nghiệp là phạt đó. Từ chối không lo cũng phải lo. Nó lôi cuốn coi thử mình bình tĩnh hay là động loạn. Nếu mình động loạn là mình sẽ xảy ra nhiều chuyện. Còn bình tĩnh là mình thao gỡ được. Cho nên cái tu nó đem lại sự bình tĩnh. Mình thấy được nó. Mình tự được thao gỡ lần lần. Hơn là xuống địa ngục người ta hạt tội. Người ta hành hạ. Người ta mới giảm tội cho mình.
Yeah.
Mà mình chịu tu là mình đã tự giảm tội.
Yeah.
Khỏi phiền hạ cho.
Con cũng hiểu tới cái chỗ đó. Ra nhiều khi mà có những vấn đề xảy ra trong gia đình là đôi lúc con cũng phải tự chế nhiều. Vì nhiều khi thầy cũng có nói là khi mình săn mình rước
cái
chung quanh trước.
Mình chỉ hậu nhẫn thôi.
Yeah.
Mình chỉ có phận sự nghe để sửa. Chứ mình không chắc đúng, được cho mình là đúng. Thì mình mới gỡ được tội của mình.
Yeah.
Mà cho mình đúng là chỉ tạo tội mà thôi.
Với lại con thấy cái nghiệp có lẽ cái nghiệp của bản thân mình còn nặng, cho nên cái đường tu tiến mình cũng không có được như một số anh em. Cho nên người kia con cũng muốn chỉ biết cái mà chịu đựng thôi.
Con chỉ biết ở kiếp này, cái tiền kiếp con chưa biết.
Mà con chưa biết.
Nó biết được tiền kiếp thì mình ghê tổ mình. Thấy không?
Người kia con cũng thấy, con cũng sâu xa, nếu mà thấy được tiền kiếp thì nhìn thấy sự xấu xa và cái vĩnh trí nó mạnh hơn.
Ừ.
Nhưng mà chắc có lẽ là Thượng Đế cũng muốn để cho con tự bước.
Thế hả? Bước mức nào nó chắc mức đấy.
Nhưng mà con có cái thắc mắc. Nhưng mà bây giờ hiện giờ con đang đi học ở Phật.
Ừ.
Con cứ ngày ngại là nếu mà mình đi học rồi thì đi học thì có ít về vấn đề mà khoa học vật chất đó. Và một cái phương diện khác là làm cho cha mẹ vui. Nhưng mà nếu mình nhìn sáng suốt hơn thì nó làm trì hoãn cái biết đường tiến hóa về tâm linh.
Bởi vì cho nên đời cứ xong đạo nó mới tiến. Nhưng có không có thể.
Không thể hả?
Không thể. Bởi vì mình xuống đây học nhân đạo mà. Mình đã lỡ bước vô trong thềm học nhân đạo mà nhân đạo chưa xong mà. Cha mẹ em vừa làm, mình là bất hiếu.
Nhưng mà con tu, con cũng tồn người, con cũng...
Tu được một chuyện. Nhưng mà đã học được hết. Nhưng mà không được. Bởi vì mình có gia đình, có nghiệp rồi, có vợ, có con.
Dạ.
Yeah. Thấy không? Thì sau này nó, cái nghề nào mà nó chưa mong rồi đó, nó nhẹ nhàng cho mình dễ tu hết. Khổ giai đoạn ngắn này thôi.
Yeah.
Nhưng mà sau này là mình dễ. Yeah. Thì chiếc cơm manh áo mình hết lo.
Dạ. Yeah.
Yeah. Thấy không? Mình khổ bây giờ nhưng mà sao mình được. Tại sao mình nhích chán nản cái này? Rồi mình nhảy thẳng qua bên kia là hư. Cái nghiệp mình dày mà. Chừng nào mà thống trị được cái dục tánh à. Thì tự nhiên nó đi. Nó dần cái lẽ đó.
Là
hả? Ừ. Ủa dục tánh còn phải thọ nghiệp. Thọ nghiệp là phải chấp nhận.